Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý khán giả và xin Chúa chúc lành cho quý khán giả.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hôm nay được mở đầu với Thánh Kinh 100 tuần của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Cầu nguyện lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ. Chia sẻ lời Chúa của Linh mục Peter Lê Thanh Quang. Tìm hiểu về Thánh Kinh. Chia sẻ của các chứng nhân. Tin tức giáo hội qua đài phát thanh Vatican. Audio sách đạo. Cầu nguyện lòng Chúa thương xót lúc 8 giờ tối. Cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Chia sẻ lời Chúa của Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng. Giải đáp thắc mắc. Và cuối cùng là audio sách đạo. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi Thánh Kinh 100 tuần của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Chúng ta đang tìm hiểu về Thánh Luca. Trước đây có học Marco, sau đó là tôi đi vắng thì cha Hiền có giúp Matthew, hôm nay đến Luca. Nhưng mà để cho nó liên tục tư tưởng thì xin hỏi lại các anh chị một vài điều hết sức là căn bản. Chúng ta có mấy sách phúc âm nhỉ? Và theo thứ tự thời gian đó thì là sách nào trước hết? Sau đó Matthew, sau đó Luca, và cuối cùng Gioan. Rồi, thế nhưng trong sách Thánh Kinh mà mình cầm ở trong tay á, thì bốn sách tin mừng này thì sách nào trước hết? Matthew nha. Matthew chứ không phải Marco. Đấy, sau rồi mới đến Marco. Nhưng mà thực ra theo thứ tự thời gian thì là Marco có trước. Vậy thì ba cuốn sách phúc âm hay là sách tin mừng đầu này, Marco, Matthew, Luca, người ta gọi là gì? Thế chứ nhất lãm nghĩa là làm sao? Nghĩa là chung một cái nhìn. Nhất lãm. Thành thử ra người ta có thể làm phúc âm nhất lãm bằng cách người ta để ba cột: Marco, Matthew, Luca. Và bằng một cái nhìn thì mình thấy à, sao giống nhau, kể những chuyện tuần tự như nhau. Nhất lãm. Còn tin mừng theo Thánh Gioan đó thì là riêng hẳn ra. 8-90 năm sau rồi Thánh Gioan mới suy tư, mới chiêm niệm về cuộc đời, về giáo huấn của Chúa Giêsu, rồi người mới đưa ra cái sách tin mừng của người rất sâu sắc. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là thế này: nếu ba sách tin mừng này gọi là nhất lãm, có nghĩa là tôi có thể chia thành ba cột mà thấy nó cũng giống nhau vậy. Đây là Marco, đây là Matthew, đây là Luca, mà cũng giống giống nhau thôi. Nếu như vậy thì tại làm sao mà ông Thánh Matthew và ông Thánh Luca phải viết thêm một sách tin mừng nữa làm gì? Xin mời, xin mời.
Nó nói về đối tượng dành cho mỗi sách tin mừng là một đối tượng khác nhau. Cái đó phải có nhiều tin mừng khác nhau.
Chúng ta hiểu lý do là làm sao? Một người bạn của chúng ta nhắc lại những lời hướng dẫn của cha Hiền rất là chính xác, rất là đối tượng. Và tôi sẽ thêm một cái chi tiết nữa. Đối tượng các Kitô hữu, tức là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đầu tiên đó, những người đó là người nào? Do Thái. Đấy đấy, ta gọi là Kitô hữu gốc Do Thái. Nhưng mà theo dòng thời gian, đấy, bên cạnh cái đối tượng này nó phải có thời gian ở đây nữa thì nó mới rõ ra. Theo dòng thời gian thì phải chăng chỉ có người Do Thái mới tin vào Chúa Kitô? Hay là còn có những người khác nữa? Có người khác chứ. Cho nên có các Kitô hữu gốc ngoại giáo. Gốc ngoại giáo. Và số Kitô hữu gốc ngoại giáo này càng ngày càng gia tăng nhiều hơn. Và đến một mức độ đó thì họ sẽ chiếm đa số. Thế thì những Kitô hữu gốc ngoại giáo này, họ có biết Thánh Kinh Cựu Ước giống như là người Do Thái không? Họ có chịu phép cắt bì giống như là người Do Thái không? Đấy là vấn đề. Cho nên như cha Hiền đã hướng dẫn các bạn đó, Thánh Matthew viết sách Tin Mừng nhắm đối tượng là những Kitô hữu gốc Do Thái, thì Thánh Luca viết sách Tin Mừng nhắm đối tượng là các Kitô hữu gốc ngoại giáo. Và lúc bấy giờ người ta không quen với tiếng Do Thái cho bằng tiếng Hy Lạp, cho nên đối tượng nhắm đến phải đặt nó ở trong bối cảnh lịch sử, trong dòng thời gian nữa, mình sẽ thấy rõ hơn. Chính vì thế mà Phúc Âm Nhất Lãm thật cùng một cái nhìn, nhưng mỗi một thánh sử lại trình bày một khía cạnh và những nét đặc sắc nào đó trong chân dung của Chúa Giêsu Kitô và đáp ứng nhu cầu của độc giả, của đối tượng. Hiểu như vậy thì ba cuốn sách Tin Mừng mà chúng ta có đó không có gì là mâu thuẫn nhau, mà trái lại làm cho mình ngày hôm nay khi tiếp cận các sách Tin Mừng mình cảm thấy phong phú hơn. Bây giờ ta tưởng tượng cái nhà thờ Đức Bà nằm ở giữa trung tâm thành phố Sài Gòn nhé. Các anh chị và tôi đi từ dưới đường Đồng Khởi đi lên thì mình thấy mặt tiền nhà thờ rất là đẹp, có hai tháp vút cao, trước đó thì có tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Bây giờ nếu mà mình đi từ phía công trường Con Rùa, mình đi ra nhà thờ Đức Bà, thì mình thấy phía đằng sau, và phía đằng sau cũng rất là đẹp, cái kiến trúc có nhiều cái chóp nhỏ nhỏ. Bây giờ nếu mà mình có dịp leo lên trên lầu của cái tòa nhà Metropolitan, nó ở trước cửa nhà thờ Đức Bà đó, nó cao 14-15 lầu á, thì mình đứng ở đó mình nhìn xuống thì mình thấy cái gì? Thấy cái mái. Lúc đó mình mới thấy rõ hình thánh giá của nhà thờ. Thấy cái mái. Như vậy ta tưởng tượng này, cái nhìn từ mặt tiền này, cái nhìn từ phía sau, cái nhìn từ ở trên xuống, ba cái nhìn đó có thể cho ta ba hình dáng khác nhau của cùng một ngôi nhà thờ. Nhưng ba hình đó bổ túc cho nhau để mình thấy được vẻ đẹp thực sự của ngôi nhà thờ. Tương tự như vậy, các sách Tin Mừng giúp cho chúng ta khám phá ra sự phong phú trong chân dung của Chúa Giêsu. Cho nên đừng có lo, Đọc càng nhiều càng tốt thôi. Đọc càng nhiều thì càng khám phá ra vẻ đẹp và sự phong phú trong con người và cuộc đời của Chúa Giêsu, và đi theo Chúa thôi. Cũng chính vì vậy đó mà chúng ta mới có thể nói đến chuyện này, là mỗi một thánh sử giống như một họa sĩ vậy, phác họa một số nét đặc sắc dựa vào kinh nghiệm bản thân của các ngài, dựa vào khả năng của các ngài, dựa vào cộng đoàn mà các ngài đang sống, dựa vào đối tượng mà các ngài muốn chia sẻ. Mỗi một thánh sử sẽ có một số nét đặc sắc. Thế riêng với thánh Luca thì xin các anh chị quan tâm một số điều như thế này. Thứ nhất đó, là ơn cứu độ phổ quát. Tại sao mà thánh Luca lại nhấn mạnh đến ơn cứu độ phổ quát? Nhìn lên trên bảng. Đúng rồi. Ông thánh Matthew ông ấy viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái. Còn đằng này thánh Luca viết cho các Kitô hữu gốc ngoại giáo, cho nên ngài sẽ nhấn mạnh đặc biệt hơn ơn cứu độ phổ quát. Cái ơn cứu độ đấy Chúa không dành cho một mình dân Do Thái, mà là Chúa dành cho tất cả mọi người. Bây giờ ta tưởng tượng nhé, ở trong tin mừng theo thánh Luca đó, khi Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn về người Samari nhân hậu, thế thì trong dụ ngôn đấy, cái nhân vật để làm mẫu mực cho chúng ta đó là người nước nào vậy? Dân ngoại. Cái ông tư tế là nước nào đấy? Do Thái. Cái ông thầy trợ tế là nước nào đấy? Cũng lại Do Thái. Đâu có làm mẫu cho mình đâu. Nhưng mà cái người để được tôn vinh làm mẫu mực cho mình theo lại là cái anh Samari. Mà đối với người Do Thái đó thì là thằng này là thằng dân ngoại. Ơn cứu độ phổ quát. Khi ta đọc sang sách Công Vụ, sở dĩ tôi nói sách Công Vụ là bởi vì thánh Luca viết mấy cuốn, thánh Matthew viết mấy cuốn nhỉ? Thánh sử Matthew có một cuốn thôi, thánh Marco mấy cuốn, thánh Gioan mấy cuốn? Thánh Gioan đó thì tin mừng thứ tư này, rồi người ta tin là sách Khải Huyền nữa này, ngoài ra còn các thư nữa, các thư nữa. Còn thánh Luca viết mấy cuốn? Thánh Luca viết sách Tin Mừng thứ ba và đồng thời sách Công Vụ các Tông Đồ. Thế thì khi ta đọc sách Công Vụ các Tông Đồ đó, các anh chị sẽ thấy một cuộc tranh luận rất là quyết liệt. Vậy những người ngoại giáo đó, khi họ tin vào Chúa Giêsu Kitô thì họ chịu phép rửa. Vậy họ có cần phải chịu phép cắt bì hay không? Vấn đề đó chúng ta biết rồi. Bây giờ học đến sách Công Vụ mình sẽ phân tích kỹ hơn. Ở đây tôi chỉ có ý nhấn mạnh để ta thấy cái chủ đề ơn cứu độ phổ quát được thánh Luca nhấn mạnh trong các tác phẩm của ngài. Một chủ đề thứ hai mà khi đọc tin mừng theo thánh Luca chớ bao giờ quên. Cái chủ đề này mà học về Luca mà mai mốt người ta hỏi mà không nói được thì hỏng. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu được mẹ Maria hạ sinh ở Bethlehem, mỗi năm các anh chị có lễ Giáng sinh, bài tin mừng trong lễ đêm Giáng sinh bao giờ cũng là tin mừng theo thánh Luca hết á. Thế thì Thánh Matthew kể là Thánh Matthew kể là khi Chúa Giêsu sinh ra như vậy thì có mấy đạo sĩ ở phương Đông, có ba đạo sĩ phương Đông đến tìm hài nhi sinh ra ở đâu để tiến dâng lễ vật. Nhưng mà theo Thánh Luca đó thì ai là những người mà được Thiên Chúa tỏ cho biết là đấng cứu thế mới hạ sinh? Mục đồng. Mục đồng thì nghèo hay là giàu? Nghèo rớt ra chứ lấy đâu mà giàu, thấy không? Ngài quan tâm đặc biệt đến người nghèo á, rồi Ngài quan tâm đến các tội nhân. Chẳng hạn như Thánh Luca chính là vị thánh mà kể chuyện Chúa Giêsu đến nhà ai nhỉ? Nhà cái ông nào mà trưởng ty thu thuế hả? Đấy. Xong rồi Chúa Giêsu đang ăn cơm ở nhà một ông rabbi nào đấy, mà lại có một cô nổi tiếng là tội lỗi trong thành mà cứ lăn xả và mà ôm lấy chân Chúa mà khóc ấy. Ai kể chuyện đó? Luca kể đấy. Ngài trình bày Chúa Giêsu là đấng yêu thương người nghèo, yêu thương kẻ có tội, yêu thương những người bị gạt ra bên lề xã hội. Và đặc biệt, chắc là tuần sau thôi, chúng ta phải để ý đến chương 15 của Luca. Chương 15 là chương gì nhỉ? Không phải chỉ có người cha nhân hậu. Chương 10 cũng không phải chỉ người con hoang đàng. Mà chương 15 đó là có nhiều dụ ngôn, chứ không phải chỉ có người cha nhân hậu. Và tất cả những dụ ngôn đó đều nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa. Cho nên sách Tin Mừng của Ngài là tin mừng về lòng thương xót. Ở trong lớp chúng ta cũng có một số đông các chị, cho nên là nói thêm điều này nữa. Là vào thời của Chúa Giêsu á, cũng như thời của Thánh Luca, người phụ nữ còn bị coi thường lắm. Chả có lạ gì, 2000 năm rồi còn gì nữa. Bây giờ cứ nội nhìn lại Việt Nam mình 100 năm về trước xem sao. Mà cũng chả cần phải 100 năm, 70 năm. Tôi nhớ hồi còn bé mà ngay có một ông nào đó cũng không xa nhà tôi lắm, mà vợ con có được ăn cơm chung với ông bao giờ đâu, cứ toàn hầu ông một mình một mâm. Thì sau đó vợ con ăn xong, mà tôi cũng không hiểu là ăn thế thì sung sướng cái gì. Nên là cái não trạng coi thường người phụ nữ ngay ở Việt Nam mình cách đây không lâu vẫn còn rất mạnh. Huống gì 20 thế kỷ về trước. Cho nên thời của Thánh Luca và thời của Chúa Giêsu, người phụ nữ cũng bị coi thường. Thế nhưng trong Tin Mừng của Thánh Luca thì các phụ nữ lại được trình bày một cách trân trọng. Ví dụ, ta lấy ở chương 10, ta sẽ thấy hai chị em Martha và Maria. Cái câu chuyện về Martha và Maria này đố ai tìm được ở trong Thánh Matthew đấy. Nhưng mà Thánh Luca kể lại chuyện này, và xem ra là Chúa Giêsu rất là gần gũi với gia đình này ở Bethania, và là một nơi trú ngụ, một nơi cứ giống như là Chúa ghé để nghỉ ngơi lấy sức trong hành trình truyền giáo. Thánh Luca trình bày cách trân trọng lắm. Rồi Chúa Giêsu vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của các phụ nữ, và nhất là khi mà Ngài đi vào trong cuộc thương khó và tử nạn thì các ông gọi là đàn ông phái mạnh ra là chạy, chạy hết, chỉ có phái yếu ở lại. Lúc đấy thì mới biết là ai yếu và ai mạnh. Ngày hôm nay mình đọc mình không có cảm nghiệm, nhưng mà ta phải đặt ý tin mừng Luca vào trong bối cảnh của một xã hội mà còn coi rẻ người phụ nữ như lúc bấy giờ, thì mình mới cảm thấy là à, Ngài quan tâm như thế nào. Thế cho nên nói đến tin mừng Luca, xin các anh chị đừng quên, đó là tin mừng về lòng thương xót. Một điểm nữa được nhấn mạnh ở trong Luca, người ta gọi đó là tin mừng về Chúa Thánh Thần. Tin mừng về Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy? Là bởi vì Thánh Luca nhấn mạnh rất nhiều đến tác động của Chúa Thánh Thần. Mai mốt chúng ta đọc sách Công Vụ các Tông Đồ, mình sẽ thấy sách Công Vụ mở đầu bằng cái cảnh của ngày lễ ngũ tuần, ngày hôm nay chúng ta quen gọi là lễ hiện xuống. Thánh Thần được ban xuống. Nhưng mà không chỉ trong sách Công Vụ mà thôi, mà ngay trong tin mừng, Thánh Luca nhấn mạnh đặc biệt vai trò của Chúa Thánh Thần. Các anh chị nhớ lại xem là trong câu chuyện Thánh Luca kể là thiên sứ hiện đến truyền tin cho mẹ Maria, thì thiên sứ nói làm sao? Bà đến sủng thì là chuyện rồi, có một câu rõ nữa cơ. Thánh Thần sẽ đến trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao rập bóng trên bà. Cho nên mẹ Maria mang thai là trong tác động của Chúa Thánh Thần. Ngay từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra thì vai trò của Chúa Thánh Thần đã được Thánh Luca nhấn mạnh rồi. Thế rồi khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai của người đó, Thánh Luca mô tả việc mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ ở trong hoang địa, thì Ngài viết thế này: Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về, suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Thấy không? Hai lần nói đến Thánh Thần. Được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa, và chính ở trong hoang địa đấy mà người chịu quỷ cám dỗ. Cho nên một đằng thì quỷ nó cám dỗ, nhưng một đằng khác thì là Thánh Thần vẫn hiện diện. Các anh chị có tin là trong lúc mà chúng ta cám dỗ thì Chúa Thánh Thần vẫn có mặt không? Có chứ. Chỉ tại mình khép lòng mình lại thôi, chứ còn Ngài vẫn hiện diện đấy chứ. Mình đóng cửa kỹ cho quỷ nó ở thôi, chứ mình không đón Thánh Thần vào, chứ còn Ngài vẫn hiện diện đấy. Thế cho nên từ trước khi Chúa Giêsu sinh ra, khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, Luca luôn luôn nhấn mạnh đến Thánh Thần. Rồi sau này mà chúng ta học đến sách Công Vụ là mình còn thấy nó đã nữa. Ví dụ như các thánh tông đồ đứng lên tuyên bố: chúng tôi cùng với Thánh Thần quyết định rằng. Nghe có đã không? Làm như Chúa Thánh Thần thấy tỏ tường. Đấy, các ngài nói vậy đó. Chúng tôi cùng với Thánh Thần. Ngày hôm nay khi mà phải công bố những tín điều về đức tin và về phong hóa, các anh chị có tin là Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng sẽ nói như vậy không? Ngài nói đâu có phải quan điểm cá nhân của Ngài, mà là cùng với Thánh Thần, phải không? dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Cho nên người ta gọi tin mừng theo Thánh Luca đó là tin mừng về Chúa Thánh Thần là có lý lắm. Và gắn liền với Chúa Thánh Thần đó là cầu nguyện. Học Thánh Kinh thì đôi khi tôi cũng hơi nhẹ tay, không dám bắt các anh chị mở sách nhiều quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó mở thì mới thấy là nó có những chi tiết mà bình thường mình không có để ý đâu. Tôi lấy ví dụ khi mà nói về tin mừng Luca nhấn mạnh đến cầu nguyện. Anh chị thử mở chương 9 á, nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Ở trong này dùng từ hiển dung. Câu 28.
Khoảng 8 ngày sau khi nói những câu ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa.
Thế thôi. Bây giờ ngay ở câu 28 đó, anh chị có thấy là Thánh Luca đã mô tả Đức Giêsu lên núi cầu nguyện chưa? Đã nói đến cầu nguyện rồi, thấy không? Và người biến hình cái lúc nào vậy? Đang lúc người cầu nguyện. Bây giờ ta mở lại tin mừng theo Thánh Matthew ở chương 17 đó, xem có cái chi tiết cầu nguyện hay không nào. Chương 17 của Matthew á. Chương 17 ngay câu đầu tiên.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.
Thế thôi. Mô tả theo Thánh Matthew mô tả là Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi, rồi người biến đổi hình dạng thôi. Còn Luca thì không chỉ nói đơn giản như vậy. Luca nói là Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và đang lúc cầu nguyện thì người biến hình. Học Thánh Kinh phải chịu khó đối chiếu như vậy đó. Đấy là một ví dụ. Thì ta sẽ thấy được sự khác biệt trong các bản văn của các thánh sử với những chi tiết mà mỗi vị muốn đề cao. Thánh Luca nhấn mạnh việc cầu nguyện lắm. Rồi nếu mà ta đọc tiếp ở chương 11 á, chương 11 ngay câu đầu tiên.
Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.
Đấy. Bây giờ cũng vậy, các anh chị chịu khó mở Matthew mà chương 6, câu 9 đến câu 13 về Kinh Lạy Cha coi. Xem có giống y như là Luca không? Matthew mà chương 6 câu 7.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại, họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin.
Thế nha. Ở trong Matthew, Chúa Giêsu dạy thẳng thôi. Dạy thẳng là phải cầu nguyện như thế nào. Còn ở trong Luca thì sao? Bản thân Chúa Giêsu cầu nguyện, và khi các môn đệ thấy Ngài cầu nguyện thì tâm hồn họ được đánh động, và có một người chạy đến thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Đấy, nó khác á. Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện mà thấy mê, cho nên là Tôi đến xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như Thầy. Những chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà cho thấy đâu là điểm nhấn của Luca. Tin mừng của Chúa Thánh Thật, và cũng là tin mừng của đời sống cầu nguyện. Đọc tin mừng Luca, xin đừng quên những chi tiết mà tôi vừa mới gợi ý. Ở trong bài mà gửi cho các anh chị, tôi còn nói đến mấy điểm nữa cơ. Mà đây là tôi chỉ nhấn mạnh một số điểm mà tôi nghĩ là quan trọng. Ơn cứu độ phổ quát, tin mừng về lòng thương xót, tin mừng về Chúa Thánh Thần và về đời sống cầu nguyện. Để mỗi khi ta tiếp cận với tin mừng theo Thánh Luca, ta nhớ đến những điều chính yếu. Thế bây giờ thử tiếp xúc với lại một bản văn của Luca. Xin mở chương thứ nhất. Tôi không có ý phân tách chi tiết chương thứ nhất này hoặc là một đoạn văn. Tôi chỉ muốn trình bày một cái lược đồ mà có lẽ chúng ta ít khi quan tâm lắm. Bây giờ xin các anh chị lấy sách thánh ra, tin mừng Luca chương thứ nhất, và nói cho tôi nghe thử xem là chương thứ nhất mà từ câu 5 cho đến câu 25 đó thì tựa đề là cái gì?
Truyền tin cho ông Caraca.
Kế tiếp là câu chuyện gì?
Truyền cho Đức Maria.
Truyền tin cho mẹ Maria. Rồi, kế tiếp là cái gì?
Đức Maria viếng bà Elizabeth.
Mẹ Maria thăm bà Isabel. Tiếp đó là gì?
Bài ca ngợi khen.
À, gắn liền với cái cuộc viếng thăm đó. Đó là bài ca ngợi khen thôi, gắn liền với cuộc viếng thăm đó. Rồi tiếp đó thì làm sao? Do An Tẩy Giả
ra đời.
Ra đời. Sau ra đời thì là cái gì?
Chỉ phép cắt bì.
Cắt bì. Tiếp đó là chuyện gì sao?
Là chúc tụng Bernadittis.
Bài ca chúc tụng thì là gắn với sự kiện cắt bì rồi. Do An Tẩy Giả sống ẩn dật thì đó là mô tả về thời thơ ấu thôi. Tiếp đó,
Chúa Giêsu ra đời.
Chúa Giêsu ra đời. Và sau khi Chúa Giêsu ra đời thì sự kiện gì nữa? Có cắt bì không?
À,
bây giờ nhìn lên trên bảng coi, có thấy bố cục ở trong chương nhất và chương hai này Luca cố tình trình bày theo cái kiểu song hành không? Truyền tin cho Zacharia thì sau đó là truyền tin cho Đức Mẹ. Do An Tẩy Giả sinh ra rồi chịu phép cắt bì thì sau đó là Chúa Giêsu sinh ra rồi chịu phép cắt bì. Và giữa hai biến cố này, truyền tin cho Zacharia, truyền tin cho Đức Mẹ, rồi do An Tẩy Giả hạ sinh rồi Chúa Giêsu được hạ sinh, thì có một biến cố nối kết, đó là sự kiện mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Cho thầy thấy cái cách trình bày của Luca chưa? Đối chiếu. Truyền tin cho Zacharia trước, rồi mới đến truyền tin cho Đức Mẹ. Và như thế là ông Thánh Gioan Tẩy Giả rõ ràng là tiền hô, tức là người hô trước. Rõ là tiền hô. Ông ấy tiền hô từ khi ông ấy mới đẻ cơ. Chứ không phải lúc mà sau này ông mới đi dọn đường cho Chúa thì mới là tiền hô. Mà ngay ở đây đã là tiền hô rồi. Khi ta viết ra như thế này này, ta mới thấy cái cách trình bày rõ ràng của Thánh Luca. Rồi nếu mà có giờ đó thì phân tích thêm hai câu chuyện về truyền tin này, ta sẽ thấy hơi hơi giống nhau. Giờ tôi lấy ví dụ nha. Đây ta coi như là truyền tin cho ông Zakaria này. Đây cho Đức Mẹ này. Rồi các anh chị kể cho tôi nghe xem là trong câu chuyện truyền tin cho ông Zakaria thì trước hết làm sao? Sứ thần hiện ra. Sứ thần hiện ra làm sao? Sứ thần loan báo rồi. Kế đó hả? Theo bản văn ấy, kế đó Zakaria bối rối, rồi ông làm sao? Sợ hãi, rồi như thế nào? Sứ thần loan báo nè, Zakaria sợ hãi nè, sứ thần làm sao? Trấn an, phải không? Rồi ông Zakaria làm sao nữa? Ông ấy nêu nghi vấn, đúng không? Việc đó xảy ra thế nào được? Bởi vì tôi đã già mà bà tôi thì cũng cao niên rồi. Đó, nêu nghi vấn. Thì lúc bây giờ sứ thần trả lời bằng cách nào? Sứ thần trả lời bằng cách nào chứ? Cho một dấu chỉ. Cái dấu chỉ đó là sẽ câm. Thấy không? Sứ thần loan báo cho Zakaria. Zakaria sợ hãi. Sứ thần trấn an. Zakaria mới nêu một nghi vấn. Sứ thần cung cấp một dấu chỉ. Mình phải đọc cái câu này là một dấu chỉ chứ không phải là một hình phạt. Bao nhiêu năm trời chúng ta cứ đọc và bảo đây là hình phạt. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra. Vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi. Bao nhiêu năm mình cứ bảo đây là hình phạt. Không phải. Đây là một dấu chỉ Chúa ban. Để Zakaria biết chắc rằng cái lời này là lời của sự thật. Chứ còn nếu mà là hình phạt thì chắc ông câm cho đến chết. Bây giờ chúng ta dựa vào cái lược đồ này mà xem cái câu chuyện truyền tin cho Đức Mẹ. Ta nghe một năm không biết bao nhiêu lần trong các dịp lễ kính Đức Mẹ. Thử xem có giống như vậy không? Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse. Thấy không? Sứ thần. Ở đây nói rõ Gabriel. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy bà rất bối rối và tự hỏi lời chào có ý nghĩa gì. Maria bối rối. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Sứ thần trấn an đấy. Thế thì lúc ấy Đức Mẹ phản ứng làm sao? Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thế Đức Mẹ có nêu nghi vấn không? Giờ thì cũng y vậy thôi. Đức Mẹ cũng đặt nghi vấn. Và để đáp trả nghi vấn của Đức Mẹ thì sứ thần nói sao? Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Tức là sứ thần cung cấp một dấu chỉ. Một dấu chỉ. Kìa bà Elizabeth đấy, đã già rồi mang tiếng hiếm hoi mà nay mang thai được 6 tháng. Thế cho nên có người người ta mới vui vẻ, người ta cắt nghĩa rằng như vậy là lúc mà thiên sứ rời nhà một cái là Đức Mẹ bắt đầu đi thăm bà Elizabeth ngay để cho nó ăn chắc xem là bà có bầu không. Bà ấy mà có thai thì như vậy là Đức Mẹ mới tin. Nói thế thì coi thường đức tin của Đức Mẹ quá. Đức Mẹ đã thưa xin vâng từ đầu rồi. Ngay từ khi đầu học Thánh Kinh, tôi đã nói với các anh chị là chúng ta tuyên xưng Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Nhưng mà đồng thời lời của Thiên Chúa để có thể đến được với con người thì cũng phải là lời của loài người đấy chứ. Bởi vì nếu Thiên Chúa không dùng ngôn ngữ của chúng ta thì làm sao chúng ta hiểu được? Mà khi đã là lời của con người thì nó mang tất cả những sắc thái, văn chương, nghệ thuật, cách diễn đạt của con người. Và đó là lý do mà mình muốn học lời Chúa thì mình cũng phải học lời của con người. Đây là một cách để giúp cho mình hiểu lời của con người. Thánh Luca kể lại câu chuyện Chúa Giêsu cho chúng ta nghe. Và Ngài sử dụng cái bối cảnh văn chương như thế này. Đây, Ngài kể cuộc truyền tin cho Zacharia, rồi sau đó là truyền tin cho Đức Mẹ. Ngài kể về cuộc hạ sinh của Gioan Tể giả, rồi sau đó là cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu. Thế rồi trong cái trình thuật truyền tin của Zacharia và mẹ Maria, ta so sánh, ta đều thấy có những điểm giống nhau. Nó có những cái tuần tự như nhau. Và bởi vì các anh chị đã học Thánh Kinh Cựu Ước rồi, cho nên tôi còn có thể nói thêm một điều này nữa. Nhìn lại cái lược đồ trình thuật truyền tin này, rồi nhớ lại những câu chuyện trong Cựu Ước mà sứ thần truyền tin cho những bà mẹ, ví dụ như là của Samuel, thấy không, của Samson, ta sẽ thấy nó có cái gì nó gần gần giống nhau. Tất cả làm nổi bật lên cái sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, trong đời sống của con người. Mình không có trực tiếp đi vào từng câu lời Chúa một, nhưng mà tôi giới thiệu cái khung cảnh như thế này để khi mai mốt các anh chị đọc á thì mình sẽ hiểu dễ hơn, nó rộng hơn và sâu hơn nữa. Hôm nay không có nhiều thì giờ thêm, lớp chúng ta cũng chưa có được đủ nữa, cho nên ta sẽ tiếp tục để tìm hiểu về Thánh Luca trong 1-2 tuần tới. Tuần này theo lịch là các anh chị đọc từ chương 7 đến chương 13, phải không? Tuần sau đó Mời các anh chị đọc từ chương 13 đến chương 19 nhé. Tôi sẽ tập trung vào 6 chương đó để chia sẻ với các anh chị trong cái giờ hướng dẫn.
Gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu cho con, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình. Riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trông gai nhưng tình con quyết không phai nhòa. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề. Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chi, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chưa vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trông gai, nhưng tình con vẫn không. Trong đai, nhưng tình con quyết không phai nhòa.
Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót. Xin mời quý thính giả nghe chuyện tích các linh hồn qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ngày mùng 1, gốc tích tháng các đẳng linh hồn. Khi hai anh em Aaron và Môsê chết, dân Do Thái than khóc suốt 30 ngày. Dòng lệ tuôn trào đó được coi như những lời cầu khẩn cho hai vị quá cố. Cầu nguyện cho người chết 30 ngày là tục lệ đã ăn sâu vào người Do Thái. Thánh Kinh nói cho họ biết là người chết một tháng mới đoạn tang. Giáo hội Công giáo từ thời các tông đồ đã khuyến khích việc tang chế và cầu nguyện này trong 30 ngày cho người quá vãng. Đó là gốc tích tháng các đẳng linh hồn. Thánh Giáo hoàng Gregorio long trọng thánh hóa tháng này bằng sắc chỉ dâng 30 thánh lễ cho người qua đời. Đức Innocent ban nhiều ân xá phong phú hóa thánh nguyệt. Các tu sĩ dòng biển Đức lấy tháng này và các thánh lễ này như là những thực hành hết sức công hiệu để giải thoát cho các linh hồn. Đức Giáo hoàng biển Đức 13 khuyến dục mọi giáo dân thi hành các việc đạo đức này. Các thánh đã nêu gương tôn kính các đẳng linh hồn. La Mã còn ghi một kỷ niệm cảm động của Thánh Bernardo đối với những người đã mệnh một. Tại Đại lộ Ostic, nơi Thánh Phaolô tử đạo, Thánh Bernardo đã dâng thánh lễ cho các người chết. Ngài ngất trí thấy một cái thang bắt đầu từ đất lên trời và các linh hồn leo thang lên thiên đàng nhờ lời cầu nguyện của thánh nhân. Lý do tôn kính các đẳng linh hồn. Cứu giúp các đẳng linh hồn là việc bác ái lớn lao. Mọi việc bác ái đều đẹp lòng Chúa. Việc bác ái nào giải gỡ càng nhiều khó khăn lớn, càng đẹp lòng Chúa hơn nữa. Nhưng có nỗi khó khăn nào mà nặng nề, lớn lao cho bằng nỗi khó khăn của những linh hồn trầm luân trong biển lửa không? Luyện tội là nơi khốn khổ hơn các bệnh tật, khổ hình và tử đạo ở thế này. Luyện tội còn nóng gấp nghìn lần lửa ở đời này. Nhiều thánh dạy là lửa luyện tội cũng gay gắt như lửa hỏa ngục. Tuy nhiên khổ hình không được hưởng Chúa càng day dứt hơn nữa. Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn được khỏi tai họa và chắc chắn được rỗi. Năm 1620, ở ngoại ô La Mã, có một anh thanh niên trác táng tên là Rinoli. Ăn chơi quá độ, lại thêm hung bạo ngang tàng. Anh gieo trong giới trẻ lòng đố kỵ và thù hận. Chúng quyết dứt anh chàng kiêu căng trò bỏ ghét. Tuy sống chuỗi ngày lộn xộn, anh còn giữ được nếp sống gia phong, học hỏi gương ba má. Rinoli rất thương xót các đẳng linh hồn. Thỉnh thoảng anh xin lễ và cầu nguyện sốt sắng cho những linh hồn đau khổ đó. Chút đạo đức nhỏ và duy nhất này đã cứu hai phần hồn xác của anh. Buổi tối kia, anh đi Tivoli, thế là vô tình đem thịt nạp cho Hùng. Vì bọn thanh niên thù ghét anh đã núp trong một lùm cây và bố trí sẵn súng hỏa mai. Biết chắc anh sẽ đi ngang qua đó và hạ ngay một cách dễ dàng. Khi đến gần nơi bọn đối phương mai phục, anh thấy một xác tội nhân bị treo lủng lẳng trên các cành cây rẻ. động lòng trắc ẩn, Rinoli dừng lại đọc ít kinh cho linh hồn khốn nạn này. Trong khi anh cầu nguyện, thầy mà nhúc nhích, rơi xuống đất và lại gần anh. Anh khiếp sợ và đứng sững như trời trồng. Thầy mà cầm cương và bảo anh xuống ngựa cùng đứng đợi. Quá kinh hoàng, anh hạ mã, không nói nửa lời và để cho thây ma sống lại, nhảy lên con tuấn mã phóng tới. Kẻ thù bắn xối xả vào hắn. Và khi thấy hắn ngã xuống, chắc chết, chúng vội vã chạy trốn. Rinoli run lập cập, thấy thây ma trỗi dậy, phóng lên ngựa lại gặp anh và bảo, anh vừa nghe súng nổ đó chứ? Những phát hỏa mai kia chính là để bắn anh. Đáng lẽ anh đã vào hỏa ngục nếu các đẳng linh hồn không xin Chúa đến cứu anh trong cơn họa này. Anh hãy ghi nhận công ơn trời bể đó và tiếp tục cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, mà nhất là phải đổi đời. Thây ma trở lại tòng ten trên cành rẻ. Còn Rinoli, vài ngày sau hoàn toàn trở về với Chúa, xin vào dòng khổ tu và sống cuộc đời thánh thiện. Lời nguyện. Lạy Chúa, chúng con quyết tâm thương giúp hết mình các đẳng linh hồn và vận dụng mọi phương thức để đạt mục tiêu. Tháng 11 là đỉnh cao viện trợ, kho tích trữ, nguồn mạch để ảo ạt và liên tục tuôn cứu viện xuống các đẳng linh hồn. Khẩn khoản xin Chúa và mẹ giúp chúng con thực hiện quyết tâm đó.
Trái tim mòn hèn.